Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, giờ đây chúng ta bắt đầu học cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 2008. Chúng ta sẽ nghe kỳ này là kỳ thứ 76. Tôi sẽ hướng dẫn và giới thiệu với Phật tử cái đề tài trong cái tập thơ của Như Nguyễn Thiện Sư, cái đề tài là trà đạo. Trà đạo này thì nói đúng ra thì mình cũng lấy cái từ mà người ta đã dùng. Mà cái từ này là tôi nghe, chứ còn tôi thì không có đi Nhật. Nghe các thầy ta đi Nhật Bổn về, ta nói Nhật Bổn có cái tục, có cái phong tục là uống trà. Mà của nhà sư, cũng như của các Phật tử Nhật Bổn theo đạo Phật, thì ta dùng những cái bữa tiệc uống trà như vậy đó là ta dùng cái chữ trà đạo. Thành ra cái từ trà đạo của mình là mình, như ở đây thì tôi cũng là thấy là cái từ đó mình có thể xài chung nhau được, để nhắc nhở cho những tu sĩ của Phật giáo Việt Nam, của những người Phật tử của Phật giáo Việt Nam, mà khi mà uống trà thì nó có những cái ý tưởng ở trong trí mình, để mình vận dụng trong cái buổi uống trà, tiệc trà, hoặc là độc ẩm, hoặc là nhiều người cùng uống trà. Thế thì là cái bữa vừa rồi đó, kỳ vừa rồi tôi giới thiệu về thiền, thiền trà, gọi là thiền trà tức là uống trà có chánh niệm. Thì tôi xin nhắc là cái đề thiền trà đó là cái tư tưởng của Nhân Thừa, Thiên Thừa Phật giáo, của cái người đệ tử Phật mà mới bước vào đạo Phật học tu, gọi là ở trong cái đẳng cấp, cái cấp bậc Nhân Thừa, Thiên Thừa. Thành ra nếu các Phật tử chư liệt vị tăng ni trẻ mà nghe là đấy, cái thiền trà nó có khác với trà đạo này, khác xa, chứ không phải là khác, không phải là khác khác ít đâu, khác nhiều lắm. Thiền trà đó là thuộc về Nhân Thừa, Thiên Thừa, và mình tiến lên một chút là mình cắt nghĩa, nhắc nhở tới Thanh Văn Thừa là tối đa. Chớ đem giáo lý Đại Thừa mà rọi vô cái văn tự của cái bài mà thiền trà đó thì không thể hòa hợp được. Tự nó đánh rớt, đánh văng ra, không còn dính mắt với cái chữ thiền hay chữ đạo gì được hết. Do vậy mà học cái bài đó thì chỉ người nói cũng như người nghe là đứng bên cái lập trường cái nhận xét cho những người tu tập là ở nhân thừa và thiên thừa. Còn cái bài trà đạo này đó thì cái nguồn tư tưởng đại thừa, cho nên chỉ trà đạo thôi, có để mở trong cái ngoặc là đạo lý của thiền giả uống trà. Thiền giả là cái người tu thiền, mà tu thiền này nó rõ là tu thiền phải cái trình độ của tu tập tốt cao ở trong đạo Phật thì nghe cái này mới thấy cái hay ho, cái sâu sắc của nguồn giáo lý Phật. Chứ cái thiền trà đó thì nó ở trong phạm vi của nhân thừa thiên thừa cho tới thân văn thừa thôi. Thành tôi mong rằng là Phật tử cũng như tăng ni trẻ nghe để ý cái đó. Bây giờ tôi bắt đầu đi vào cái bài thơ gọi là trà đạo nó như thế này. Đây chén cam lồ nghi ngút hương, hương trà, hương đạo quyển hương thiền. Tinh hoa hương sắc vào trong một, vị bát trà thơm, vị cát hương. Cái này nó chứa cái nguồn giáo lý đại thừa ở trong này. Cho nên là nếu không có học kinh điển đại thừa thì nó đúng ra nghe cái bài này nó chẳng thi chẳng thơ gì đâu, nghe nó khó quá. Nghe khó quá, dường như không biết nói ý nghĩa gì. Mà đọc thì nó cũng chẳng mùi mẫn gì. Do vậy mà trong cái lời phi lộ tôi có nói đó, cái tập thơ như Nguyễn Thiền Sư thì nói thơ vậy thôi, chứ còn có thể nói là chẳng phải thi chẳng thơ gì đâu. Nó là cái chuyện làm chơi moi móc ở trong tam tạng giáo điển, từng nắm từng dắt từng gói từng cục vậy đem ra rồi đặt ra thành cái đề tài gọi là thơ thi, mà kỳ thật là moi móc giáo lý là để mà triển khai cái giáo lý thâm sâu trong tam tạng kinh điển để học, để động viên nhau, để nhắc nhở nhau, để học, để tu. Chứ nói rằng thơ mà nghe cho nó êm đềm, cho nó mùi mẫn và nó rung động tâm hồn của mọi người như các cái nhà thi, nhà thơ chuyên nghề đó, thì như Nguyễn Thiền Sư không có khả năng làm cái đó. Không có khả năng làm cái đó. Cho nên cái bài này đó thì nghe nó giáo lý thì sau đấy, nhưng mà nghe thì chẳng thi chẳng thơ gì đó, bởi vì nó không có rung động cái hồn của cái người đọc. Đọc thơ thì nó phải có tình cảm, rồi phải có anh, rồi phải có em, rồi phải có trông, rồi phải nhớ, rồi phải thương, rồi phải rưng rưng nước mắt hay gì đó. Đã để là thơ vậy nó mới là rũ rượi con người. Người ta mới khen là nhà thơ giỏi, trữ tình, trữ gì đó, nhiều thứ trữ lắm. Còn ở đây mình trữ giáo lý, mà giáo lý đại thừa nữa thì nghe nó rõ ràng là chẳng thi chẳng thơ gì đó. Đây chân cam lồ nghi ngục hương, hương trà, hương đạo quyển hương thiền. Tinh hoa hương sắc vào trong một, vị bát trà thơm, vị các phương. Bây giờ đứng bên cái mặt mà nghiên cứu học tập đó thì ta bắt đầu ta đi vào từng câu đây. Đây chân cam lồ nghi ngục hương. Tôi thì hiện giờ đó là tôi thức dậy hồi 11 giờ rưỡi, tức là coi như gần 24 giờ đêm đó, cho tới tôi thức tới bây giờ nấu nước rồi uống trà đàng hoàng, uống trà đàng hoàng à, mới nấu trà uống đàng hoàng. Thì bây giờ là 1:20 rồi, người ta bắt đầu sẽ nghiên cứu cái bài đây bát cam lồ dị nét hương. Cái tách trà, cái chung trà mà tôi uống đó, mà đối với trong đạo Phật đó, thì thường gọi đó là cam lồ. Thường gọi cái chén trà, trà thơm đó là cái bát cam lồ. Chứ bát đó là chén. Tiếng Nam tiếng Bắc thì đại đẻ là nói là bát là cũng gọi là chén, mà chén lớn này là chén là chén gọi là bát ô tô, còn chén nhỏ này, chén chung nhỏ nó cũng gọi là chén được. Thì những vị uống trà đó, người ta uống cái bát trà đó, nó nhỏ xíu, nó bằng chừng cái trái quýt đạn vậy đó, nó nhỏ như trái chanh vậy đó. Thì tôi cũng bắt chước, tôi cũng làm vậy, bởi vì có mình uống cái bình trà nhỏ rồi cũng phải làm cái chén nhỏ vậy đó. Hồi xưa nó có cái chén gọi là cái chung lật đật, hồi xưa là của Trung Quốc, nó làm cái chung lật đật nó hay lắm, để chung nó là ngã nghiêng ra cái nó bật ngửa trở lại liền, không bao giờ nó lăn bậy. Mùa đó thì ông thân sinh tôi, ông cũng tu hành, ông bắt mỗi buổi sáng vậy nấu nước cúng Phật. Tôi nấu nước hồi 3:30 khuya, rồi 4 giờ ông tụng kinh rồi mới đem cúng Phật. Mà rót trong 4 chung nước ở trong một cái dĩa lớn đựng 4 chung lật đật á. Chung lần đập như tôi nói, cái chung đặc biệt bây giờ dường như kiếm không ra. Cái chung đó không bao giờ mà để mà nó lăn, nó rớt. Mà để đằng nghiêng nó cái là nó ngồi dậy liền. Nó đứng ngửa lên liền chứ nó không có lăn. Thành ra ở quê tôi gọi là cái chung lần đập. Ngã xuống là ngồi dậy liền, y như mình để vậy. Mà phía trước thì có ông Cương Sự Tử Nha câu cá, còn phía sau thì có hai câu thơ: vị thủy đầu ngạn nhật, kỳ sơn nhập mộng thành. Đó là cái chuyện tích của Cương Sự Tử Nha khi mà xuống núi. Thế thì cái dĩa trà đó có 4 chung lật đật, mà nấu trà rồi đem rót cúng rồi thì phải đọc một cái bài. Ông già tôi bắt đọc cái bài mới cúng mới được, bởi vì ông tin rất là mãnh liệt và chí tình chí thiết ở trong lòng. Thành ra là khi mà cúng nước là phải đọc cái bài chú, gọi là cái chú cúng nước. Thì cái bài đó là Khổng Tán Võ Tước Thiệt Châu Trà, Thanh Thủy Hương Tuyền Hổ Phách Ba, Phấn Khí Ngọc Bôi Thân Phúc Úc, Cúng Dường Chư Phật Hỷ Thiện Đa, Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát, Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát, Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát. Đây vừa rót trà, vừa đọc cái bài chú như vậy, rồi mới để dâng lên cúng. Đấy, thì cái cúng đó là do cái tấm lòng nó thiết tha, nó trân trọng, nó kính quý nhiều. Vì vậy mà là cái nước đó, dù là nước của mình để lóng trong mình nấu, nhưng mà kể là nước cam lồ, kể cái nước trà đó là nước cam lồ. Mà cái chữ cam lồ đó thì các Phật tử cũng như tăng ni trẻ đấy, mình đọc mình tưởng đâu là cái nước cam lồ là cái chữ gì nó sâu sắc, nó ghê gớm lắm, mình không biết cái nước đó đâu, chứ kỳ thật là nó không phải là lạ lắm đâu. là số là người ta quý, người ta tin tưởng những cái bậc mà thiêng liêng tôn kính đó mà. Rồi ngày xưa người ta có cái cách lấy nước, lấy cái nước đó chữ cam mới là ngọt, chữ lồ tức là chữ lộ đó, chữ lộ là xương, chữ cam là ngọt. Thì người ta lấy cái kính, người ta rửa, người ta trông cho thiệt sạch, rồi ta để dưới ánh trăng, rồi có cái ngọc phương chư, ta để ngọc phương chư trên cái kiến trong sạch đó ở dưới ánh trăng. Mà đây là nói có cái tính, có tính cách là quyến hoặc của những cái người mà tu luyện. Họ lấy cái nước cam lồ như vậy để họ luyện bùa, luyện chú cho nó linh. Và cho nên là nó có cái cách ta lấy nước kiểu vậy đó, lấy mặt kính trong rồi cái để cái ngọc phương chư lên, rồi để với ánh trăng vàng, trời trăng, cái mùa trăng, trăng trong sát vậy, đem để cái ngọc phương chư với tấm gương vậy đó. Rồi ban đêm đó, mùa sương nó tụ, nó động lại ở trên cái ngọc phương chư, lại với nó tươm, rồi nó rịn xuống cái tấm gương đó, rồi từ hứng cái nước của cái nước sương mà từ cái ngọc đó ra, nó tôm ở trong cái ngọc đó, rồi nó động lại, rồi nó rơi xuống, rồi hứng được cái xương đó, cái xương động đó. À, cho nên ta gọi là chữ cam lồ là vậy đó. Chữ cam là ngọt, chữ lồ là chữ lộ là xương đó. Chữ lộ là có học chữ Hán là nghe là biết liền à. Thí dụ như nhất thiết thu di pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, chữ lộ là xương đó đó. Như lộ diệt như điện, ân sắc như thị quán. À, người đệ tử Phật là phải nên quán các pháp hữu vi, như chim bao, như bọt nước, bọt bèo, như bông bóng, như hình bóng, như mùa sương, như điện chớp. Thì chữ lộ sương đây là chữ lồ đấy, là mình gọi là cam lồ đấy, chứ không phải là cái chữ đó là nó ở trên trời trên mây gì hết. Mà tôi hồi nhỏ tôi nghe cái từ cam lồ đó tôi quý vô cùng, tôi tưởng đâu là cái nước đó là cái gì đâu lạ lắm. Chứ tới chừng mình học mình hiểu rồi thì nó đơn giản vậy đó. Trong đạo Phật không có nói cái gì mà bí ẩn ghê gớm gì hết á. Đạo Phật thì chữ nghĩa của đạo Phật là giáo lý thì sâu đó, gọi là sâu nhưng mà không có nghĩa là quyến hoặc, không có nghĩa là quan đường, không có nghĩa là tìm hiểu không được, phải được hết, phải hiểu được hết. Người ta phải hiểu người ta mới biết chứ, người ta biết người ta mới là thực hành được chứ. Cũng như cái bản đồ của thế giới vậy đó, người ta in cái bản đồ ra là ta chấm cái tọa độ, rồi ta chấm thị trấn, thành thị, nước này nước kia đúng. Cho nên là ta mới dạy ra những cái người lái phi công, rồi người lái phi công đó phải hiểu bản đồ thật sự, có thể hiểu được thật sự. Rồi từ đó ta mới dựa vào la bàn, rồi người ta ở trên trời mà người ta bay, người ta đáp lên nước nào là trúng nước đấy, là tại vì cái bản đồ đó là bản đồ thật sự của mặt địa cầu. Rồi cái người in đó, cái người hiểu đó, người ta có cái cách đo đạc thật sự, rồi ta chấm cái tọa độ trong đó của vị trí của nước này, nước nọ, thị trấn này, sân bay kia đều là đúng. Do vậy mà đem ra dạy cái người phi công, người ta học thiệt, người ta hiểu thiệt. Do vậy cho nên người ta bay trên trời không thấy gì trơn, mà người ta đáp xuống đúng chỗ thiệt, là tại vì nó là việc thiệt. À, thế thì đạo Phật cũng vậy. Đạo Phật là nó cũng giống như cái người mà phát họa ra in bản đồ, rồi chấm điểm phân cái ranh giới của từng nước, rồi cái thủ đô của từng nước, rồi sân bay của từng nước, người ta chấm điểm đúng. Vì vậy mà học được, hiểu được, biết được và bay máy bay trên trời kể cả ban đêm mà vẫn đáp xuống được. Là giờ máy móc rồi la bàn rồi cái dụng cụ ở trên máy bay đó, nó chỉ thành ra ban đêm mà người ta vẫn đáp trúng chỗ, là tại vì đồ cái việc đó là đều là có Phật. Đạo Phật cũng vậy, đạo Phật dạy cho mọi người những điều có thật và làm được, phải biết được, phải làm được. Cho nên nó thiền sư, tôi đọc sách thiền sư, tôi cảnh giác thiền sư đấy, có những ông thiền sư tại sao ông không dạy người ta, không có cái gì nói không được hết á. Đương nhiên là nói nó không có trúng được, nhưng mà người ta có thể biết được và người ta có thể làm được.
Rồi thiền sư người ta hỏi ông không nói rồi, ông đánh rồi ông đấm rồi ông hét rồi ông đá. Có khi là ông mắng giết người ta. Tại sao lại có cái pháp gì lại nói không được mà phải làm vậy? Cho nên là tôi xin lỗi, là tôi cảnh cáo tất cả, coi chừng, không có cái gì nói không được hết trơn. Đành rằng là nhân dân ẩm thủy lẫn nõn tự ti, ai uống nước thì thật sự ai uống nước mới biết được cái nước đó là nóng là lạnh, là thơm trà đó là thơm mùi trà gì, trà ô long hay là trà dương hay là trà hoàng của Đài Loan, ai uống mới biết đúng điều đó đúng. Nhưng mà anh có thể chỉ cách người ta làm trà được chứ, rồi anh chỉ cách người ta nấu trà, rồi anh chỉ cách người ta pha trà, rồi người ta uống trà chứ. Chứ đâu phải là như người, cái câu nói là người nào uống nước rồi tự biết, chứ nói người khác nghe không biết được. Không biết được nhưng mà vẫn biết được. Không biết được là nếu không có điều kiện uống trà thì không biết được. Nhưng mà nếu anh muốn cho người ta biết được trà thì anh chỉ cách người ta trồng trà, ta ướp trà, ta sấy trà. Rồi người ta pha trà. Thì người ta có quyền uống trà như anh, người ta vẫn biết được chứ. Chứ cái gì mà anh không nói cho người ta làm trà, anh không chỉ người ta cách nấu trà, rồi anh nói rằng là trà chỉ có một mình anh à, phải được uống như anh vậy đó thì mới biết được. Thế thì làm sao để có trà cho người ta uống? Ai làm trà? Trà này trên trời rơi xuống hay sao? Cho nên là coi chừng á, thiền sư lừa đảo đấy. Tôi không tin. Anh muốn nói cái gì anh phải anh hướng dẫn tôi. Anh là người đi trước, cũng giống như người Columbo vậy đó. Ông khám phá được cái châu Mỹ trước thì ông về ông vẽ bản đồ, rồi sau này tụi tôi đi theo sau, dựa theo cái bản đồ của anh hướng dẫn nó mà tôi đi tìm. Anh là cái người bác học khoa là bác học, anh làm cái bản đồ trước, rồi anh chế máy bay, rồi anh chế la bàn, rồi anh chế cái máy mà độ cao độ thấp anh chế trước. Anh phải hướng dẫn tôi, rồi tôi phải coi rồi theo tôi học anh, rồi tôi mới bay đúng điệu được đấy chứ. Chứ cái gì lại không được. Cho nên là coi chừng các thiền sư. Tôi cảnh cáo các thiền sư. Anh không có được quyền làm cái kiểu đó. Anh phải hướng dẫn người ta. Giống như là những cái nhà mà làm máy bay vậy đó, chế máy bay vậy đó. Những người làm bán đồ vậy đó. Cho nên là hãy coi chừng. Thành ra cái từ mà cam lồ đó là xương ngọt thôi à, chứ không có cái gì ghê gớm lắm. Xương ngọt phải lấy xương bằng cái cách quá trân quý, quá ta nghĩ rằng là làm như vậy nó thanh khiết mà. Ta lấy nước của một xương đó, cái nước ở trong không gian vậy đó, rồi nó tụ lại vậy đó, nó thanh khiết hơn là mình múc ở dưới suối hay là mình hứng nước mưa. Hứng nước mưa có người ta không hứng mái nhà, người ta lấy một, đây là những cái nhà có tiền, những nhà quý tộc, người ta lấy cái giải trắng vậy đó, người ta giặt sạch rồi ta căng ra ngoài sân á, người ta căng cái tấm giải đó ra, chẳng hạn như tấm giải đó là nó là vuông nhất, nó là 10 thước đi. Người ta canh nó ngoài giữa cái chỗ đất, cái sân trống vậy đó, để ta lấy nước mưa đó người ta đem ra ta cúng. Thế thì cái đó là nó hơi thô thiển hơn cái nước hứng xương bằng cái ngọc phương chư với tấm gương, nhưng mà nó vẫn là quý, công lao trân trọng quý hơn là mình múc nước mình lóc hè. Thế thì là vấn đề nó là vậy thôi à, thay vì múc nước đi xong đem lên lóc hè uống thì cái tấm lòng thành kính cũng như cái ý nghĩ trong sạch của nó là có cái mức độ ngang đó thôi. Còn nếu mà mình đem ra mình hứng nước ra ngoài giữa trời thì cái nước đó, cái tấm lòng cung kính trân quý của mình và có thể là vệ sinh cao hơn một tầng. Rồi còn cái người mà người ta lấy cái tấm gương với ngọc phương chư, người ta lấy nước ở trong cái xương động lại đó thì nó lại cao hơn một tầng. Đó là cái ý nghĩa trân trọng kính quý, đem hết cái tâm thành của mình để mà mình dâng cho cái người mà mình muốn cúng dường. Do vậy mà nó có ra cái chữ cam lồ là nó cái giá trị của nó, công lao với cái tấm lòng mình gửi gắm trong đó nó nhiều hơn của cái múc nước thường vậy thôi. Chứ chỉ cam lồ là vậy đó, chứ không phải là cái gì hết đó. Tôi lâu năm lắm đó, tôi mới nói được cái đó đó. Nhưng mà còn chị nghe không nữa là còn tùy à. Chứ thật sự là vậy đó. Chữ cam lồ hồi đó tôi rất là sợ hãi. Nhưng mà tới chừng mà tôi học Phật, mà học Phật rồi phải thiền định cơ. Thiền định moi móc từ chữ từ ý cơ. Chứ còn mà học Phật mà học cho để mà 10 năm mà lấy cái bằng cấp để đem về để mà khoe với bá tánh, tôi có học 10 năm 15 năm đó, không nhầm gì đâu. 100 năm cũng không nhầm nữa, chứ đừng có nói 10 năm. Phải có tư duy, phải có thực tập, phải có thiền định mới thấy được cái sự là sâu sắc của đạo Phật. Cho nên là cái từ cam lồ là vậy đó, là xương ngọt. Đây cái cam lồ nghi ngút hương. Thành ra cái nước trà mình gọi là nước cam lồ là vậy đó. Có nghĩa là cái nước này là dốc lòng. Đem hết cái tấm lòng trân quý mình gửi vào trong đó. Để mình dâng cúng cho ai đó. Thì thiệt ra là nói dân cúng cho ai đó thì là bằng tấm lòng vậy thôi, chứ còn cũng chẳng có cái ông nào uống đâu. Nhưng mà ông già cũng khó lắm mà không đọc vậy là ông chịu. Còn cái bài với cái bài của người ta làm là để mà đọc nó cũng hay nữa đó, nhưng mà nói không có đủ thời giờ nói nhiều rối lắm rồi. Người ta rót nước mà cũng là những đó là của nhà thơ đó. Khổng tán võ tước là cái loại chim mà coi như là trà đó, là cái nhãn hiệu trà con chim. Mà con chim là chim bả nước cực lạc. Chim khổng tán, chim võ tước, chim bả nước cực lạc, cái trà là hiệu con chim khổng tán võ tước. Đây là trà thật, trà rất là ngon. Thiệt đâu cả, trà quý báu như vàng như ngọc vậy. Thâm thủy hương tuyền hổ phách ba. Trà này là với cái nước đó. Cái nước suối là, mà cũng là nước cam lồ, mà cũng là nếu mà lấy nước suối thì cũng được. Nhưng mà khi mà nấu trà ra rót ra nó dẫn sống cái màu trà mà trà nước xanh đó, nó không đỏ, nó vàng, nó vàng mà có cái dạng xanh, thành ra rót lên nó dẫn sống, giống như là cái dẫn sống cái màu hổ phách đấy. Nhà văn mà, nhà văn nhà thơ người ta nói nghe nó mùi vậy đó, cho nên gọi là thơ rồi vậy đó. Rót lên cái nó dẫn sống cái màu như là cái màu hổ phách đó, chứ không phải là màu đỏ như son. Trà mà đỏ như son là trà đó không ngon. Trà cái nước hồng mà phải là hồng xanh. Mình thành ra nó dẫn sống lên, mình rót ra cái mà nó dẫn sống lên cái màu hổ phách, màu chủ hổ. Thanh thủy phấn khí ngọc bôi phân phúc úc. Ở nó bay hơi cái mùi ngào ngạt, thơm tho ngào ngạt. Phấn khí ngọc bôi ở trong cái chén ngọc, rót ra trong cái chén ngọc, cái mùi thơm nó ngào ngạt. Nó bay lan tỏa ra từng cuộn khói mà thơm, nó lan tỏa tới đâu là nó thơm ngào ngạt tới đó. Cúng dường chư Phật hỷ thiện đa, đem cái trà này mà cúng dường cho chư Phật thì chư Phật cũng vui, mà mình cũng được vui. Nam mô cam lồ dương, đây là nước cam lồ, mà cam lồ là thứ cam lồ dương đó, là vua của các cái thứ xương ngọt. Cam lồ là xương ngọt, mà đây là vua của thứ xương ngọt. Đã lấy nước công phu kỹ càng rồi gọi là cam lồ rồi, mà đây là vua của cam lồ, gọi là cam lồ vương Bồ Tát. Thì cái từ nó vậy. Đây cái cam lồ vị ngát hương, hương ngào ngạt. Thì trà bây giờ mình có thứ trà lại, có trà sen, có trà sói, có rồi trà móc câu thì không ướp gì hết mà nó cũng có cái vị ngon của nó. Rồi tùy theo cái người thích trà gì. Thì có cái chén trà đó là phải nghĩ tới vậy đó. Đây là cam lồ, là trà rất là thơm. Do vậy cho nên là khi bưng cái chén trà đó, hương trà, hương đạo nó quyện với hương thiền. Mình uống trà mà, tất nhiên là đương nhiên là có hương trà rồi. Trà Đài Loan, trà Vương, trà Hoàng, nó có chữ trà Vương, cái hiệu là trà Vương. Trà Vương là vua, còn Hoàng đó là hoàng hậu. Mà hai thứ trà đó chất lượng có thể là không khác gì nhau, mùi thơm cũng không khác nhau, thơm rất là thơm. Còn ở Việt Nam mình thì bây giờ nó có trà ô long, Trung Quốc cũng có trà ô long, Việt Nam mình cũng có trà ô long. Ô long bây giờ nhiều hãng, ô long Tâm Châu, ô long Cầu Đất, trà ô long Cầu Tre. Tùy theo cái khẩu vị của mọi người mà mua trà ô long uống thì cũng là được cái thứ trà ngon đấy. Chế biến bây giờ thì cao cấp rồi các thứ trà ô long đấy. Thành ra là hương trà thì tùy theo cái hương của mình thích. Rồi thì cái người đệ tử Phật đó, uống trà nó có hương trà rồi mà nó còn ngoài ra nó còn hương đạo nữa. Phải có cái hương đạo. Có nghĩa là nói cách khác là mình ngồi mình uống trà, mình bưng chén trà mình uống, mà mình phải nghĩ tới cái đạo. Mà hương đạo chứ đạo đây đó thì tôi được nghe một đại lão hòa thượng khi mà kết thúc buổi họp rồi, mà đại lão hòa thượng nói một câu mà tôi thâm cảm, tôi phải thuộc ngay tức khắc. Là nói rằng là cái buổi họp của chúng ta nó được thành tựu như thế, và đây là trước khi là giải tán ra về, thì tôi mong rằng là tất cả các huynh đệ đều là thiện hữu tri thức với nhau, thì chúng tôi mong rằng là tất cả huynh đệ chúng ta, đại lão hòa thượng mà ông dùng cái từ đó thành ra mình nghe mình cảm lắm. Tất cả huynh đệ chúng ta, mọi người nên là phát khởi đạo tâm, rồi dung bồi đạo hạnh, rồi tinh tấn đạo lực, để rồi sau này chúng ta mới có đạo quả, mới có thành tựu được đạo quả. Thì tôi có mấy lời để tôi gửi đến chư liệt vị hòa thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni huynh đệ chúng ta nên phát huy cái đạo tâm, cái đạo hạnh, cái đạo lực và cái đạo quả. Cái câu đó hay lắm đó, bốn cái từ đó hay lắm. Hương đạo là vậy đó, mình uống trà rồi nó có hương trà rồi, mà mình phải nghĩ tới cái hương đạo. Hương đạo là gì? Mình phải phát khởi cái đạo tâm. Đạo tâm là, tức là phát bồ đề tâm mà nha. Phát bồ đề tâm là cái kinh phát bồ đề tâm văn đó, người ta nêu ra tám cái đích mà có bốn cái xấu, có bốn cái đẹp, bốn cái chánh và bốn cái tà. Người ta gọi đó là tà chánh. Cặp thứ nhất là tà chánh, cặp thứ hai là chơn và ngụy, cặp thứ ba là đại và tiểu, cặp thứ tư là thiên và viên. Đó là đạo tâm á, là nói tới đạo tâm là ta cứ dựa trên cái cơ sở phát bồ đề tâm mà ta nhận thức rằng là người đó có đạo tâm hay là không có đạo tâm. Cho nên người cũng đi trên con đường đạo mà ta nhìn cái qua kinh điển rồi, người ta nhận thức, ta đánh giá được cái người đó phát tâm tu hành tốt hay là không tốt. Thí dụ như phát tâm tu hành là có, xuất gia vào chùa thì có, nhưng mà có chừng. cái động cơ mà phát tâm đi vào chùa đó để làm cái gì? Coi chừng nhìn vào cái động cơ phát tâm, và nhìn vào trong cái một cái quá trình cũng như tiến trình học đạo hành đạo của người đó, người ta biết phát tâm đó là chánh hay là tà. Tà biết liền, người có trí thì nhìn ta biết. Người phát tâm đó là chơn hay là ngụy, chơn là chân thật để đi trên con đường giải thoát giác ngộ, hay là ngụy. Ngụy có nghĩa là đi vào trong đó chứ mà hình thức thì tu sĩ, mà tâm hồn thì không phải tu sĩ. Tâm hồn là làm việc khác à. Cho nên là ai đó ta nói rằng là chiếc áo không làm nên thầy tu là chuyện đó, thì chuyện có thật đấy. Tu đây là kể cả tu sĩ Phật giáo Việt Nam hay là các tôn giáo khác cũng có thể như vậy. Chiếc áo của một tôn giáo, khoác chiếc áo của tôn giáo nào đó mà không thể là đúng nghĩa thầy tu của chiếc áo đó. Cho nên là không khéo thì phát tâm đó ta gọi là ngụy, chứ không phải là chân. Hình thức là một thầy tu, mà tâm hồn thì người đó không phải là thầy tu. Thế thì phát tâm như vậy thì gọi là phát tâm ngụy. Còn phát tâm mà không đi con đường của đạo, phát tâm để luyện bùa, luyện chú, đi tu sĩ mà đi trị bệnh người ta bằng bùa, bằng chú, rồi thậm chí là đòi ếm nữa, đòi ếm đối, ếm người này ếm người kia, thế thì phát tâm như vậy là gọi là tà đấy, không có chánh. Thật ra tà chánh là một cặp phạm trù đối đãi rất là rõ. Tà chánh, chánh là phát tâm là để buông bỏ, để ly xuất gia, mà ta ly xuất tam giới gia, xuất phiền não tham sân si mạn gia, phi đản xuất thế tục gia di dĩ. Ta xuất gia là ra khỏi cái nhà tam giới, phải nguyện ra khỏi nhà tam giới, phải nguyện, phải mong muốn, phải quyết tâm ra khỏi nhà tam giới, quyết tâm ra khỏi cái nhà tam độc là tham sân si mạn, chứ không phải ra khỏi cái nhà thế tục mà thôi. Thế thì phát tâm như vậy đó, vừa là chánh mà vừa là chơn đấy. Còn trái lại đó thì nó là tà, mà nó là ngụy. Tà là mình làm cái việc cầu đảo để lợi lộc, rồi mình đi bùa chú, rồi trị bệnh, rồi ếm đối. Và thôi đừng nói nhiều người ta nghe nó đụng tùm lum nữa, nghĩa là không phải là hướng về giải thoát giác ngộ, mà hướng về quyền, hướng về lợi lộc, hướng về sự nghiệp công danh, thì cái đó là gọi là tà, gọi là ngụy. Rồi phát tâm cặp nữa gọi là đại và tiểu. Phát tâm tiểu thừa đó thì cũng cái đó là tốt đó, tiểu thừa cũng gọi là tốt chứ không phải là xấu, nhưng mà nó không phát huy được cái tác dụng lớn. Mình tu an phận mình có được nhẹ nhàng, có được sự an lạc hạnh phúc cho tự thân mình, chứ không có phát huy được cái công dụng để làm lễ cho nhiều người khác. Thì phát tâm như thế gọi là phát tâm tiểu, tiểu tức là tiểu thừa đó, tức là đi lên cổ xe nhỏ. Thí dụ như mình cũng tạo chế được một chế tạo ra được một chiếc xe, mà chiếc xe đó là chiếc xe cỡ, xe gắn máy, chỉ cởi được mình đi được có mình. Rồi sau đó thì phát triển hơn chút mình làm được cái yên phụ, gọi là cái bọt ba ga để chở thêm được người nữa thôi. Thế thì là cái xe như vậy tôi gọi là tiểu thừa, tức là cái xe nhỏ, chỉ chở có được một mình và cố gắng lắm là đèo được có người nữa thôi. như vậy gọi là tiểu thừa, tức là xe nhỏ. Còn phát tâm mà phát huy mình lại người lợi lạc cho xã hội, chúng ta gọi là đại thừa, tức là cái xe lớn nó giống như là xe ô tô vậy, giống như xe mà 40-50 chỗ ngồi vậy đó, rồi giống như là xe lửa tàu hỏa vậy đó, chở cả ngàn người vậy đó. Thế thì gọi phát tâm như thế, lại mình lại người lợi chúng sinh đó, thì gọi là đại thừa. Còn cái lợi nhỏ của mình thì gọi là tiểu thừa. Thế thì đại và tiểu tùy theo cái hoàn cảnh của mình mà mình phát tâm, hoặc là tiểu thừa hoặc là đại thừa. Thì cái cặp phạm trụ đó, đại và tiểu đó, thì được hai cái đó thì trong đạo Phật chấp nhận tốt. Còn tốt hơn nữa đó là đại tiểu được rồi, nhưng mà còn trong đó là thiên hay là nguyên. Viên là viên mãn, là tròn đầy tự lợi, lợi tha, tự giác, giác tha. Cộng hai cái tự giác, giác tha gọi là giác hạnh viên mãn thì thành Phật. Phát tâm như vậy gọi là viên mãn. Còn ví dụ như mình cũng muốn làm tự là lợi tha hết đức, mà mình trần sa hoặc, vô minh hoặc, mình chưa diệt trừ hết được, chưa buông bỏ hết được, cho nên mình chưa thành Phật. Như thế phát tâm như thế lại gọi là chưa viên mãn. Đây cho nên là cái chữ mà đạo tâm đấy, là phải kiểm tra coi mình phát tâm này là đạo tâm này, là cái tâm của mình là tâm gì. Tâm đại là tốt, tâm viên là tốt, tâm chân là tốt, tâm chánh là tốt. Nó bốn cặp: tà chánh, chân ngụy, đại tiểu, thiên viên. Đấy, cho nên là nói về đạo tâm á, thì mình phải kiểm tra cái tâm đó. Do vậy cho nên khó tìm đệ tử lắm. Đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nan. Đệ tử học trò phát tâm mình đi tìm thầy thì dễ. Cái này là của người xưa người ta nói à. Học trò đi tìm thầy thì dễ, bởi vì thấy thầy có phước, thầy có đức, thầy giỏi, thầy có tài. Thì thầy thì nếu mà thật sự thầy có tài, có đức, nó biểu lộ ra mình dễ thấy, cho nên mình tìm cái gì đó mình nương tựa, mình kính làm thầy thì dễ rồi. Nhưng mà cái vị thầy mà tìm ngược lại đệ tử là rất là khó. Thì làm sao mình dòm cái bụng họ được? Làm sao mà biết được ý đồ của họ là phát tâm gì? Trong 8 cái vừa nói đó, 4 cặp, làm sao biết họ phát tâm gì? Do vậy mà thầy tìm đệ tử rất là khó. Có khi tu mấy mươi năm vậy mà mình cũng không tìm ra được đệ tử nào mà mình giữ ý trọn vẹn được. Chưa kể là mình thâu đó rồi, bữa bị khai trừ tùm lum mà. Lâu lâu khai trừ đứa, lâu lâu khai trừ đứa, lâu lâu khai trừ đứa, khai trừ rồi đuổi rồi khai trừ vậy. Nghe nó đau đớn hết sức. Do vậy cho nên là theo giáo lý đạo Phật á, mà mấy ông tổ mà bày ra cái phái này, cái phái kia là tôi nhìn bằng cái đạo Phật á, tôi cũng cảnh cáo mấy ông đó luôn. Tôi nói thẳng thừng, bây giờ các vị không chịu nghe tôi thì thôi. Chứ các cái ông tổ mà gọi là cái dòng phái, ví dụ như dòng phái Lâm Tế, là dòng phái Dân Môn, Pháp Nhãn, Tạo Động rồi đó, tôi không bao giờ tôi phục với ông đó. Tôi là dòng Lâm Tế đây nè, Lâm Tế Chánh Tông này, là tứ thập tứ thế là tôi đây nè. Tôi là chữ Nhật Thuận đây nè, Minh Như Hồng, Nhật Lệ, Trung Thiên là tôi đây nè. Nhưng mà tôi không bao giờ phục mấy cái ông mà đặt ra cái chữ đó. Ông tự đặt ra có nghĩa là ông nói với mọi người rằng thằng nào chữ Nhật là đệ tử của tao, thằng nào chữ chữ trí, chữ tâm gì đó là không phải đệ tử tao, mà đệ tử tao là chữ Nhật. Rồi đệ tử tao là chữ Lệ, còn nào mà đệ tử của tao là chữ chữ Thật hay là chữ chữ Chánh gì đó là không phải đệ tử tao. Thế là tự mình mở đường mâu thuẫn để mà chấp nhân chấp ngã phe ta, phe mày, phe tụi nó, ngay trong cái lúc mà mình bắt đầu dạy đạo cho người ta. Đấy, cho nên là tôi học đạo là học mà không phải dễ gì gạt tôi được đâu. Thiền sư thì anh nói anh thiền sư thì là chuyện của anh, mà anh làm cái gì ra, anh nói cái gì ra là tôi kiểm tra, tôi có quyền kiểm tra. Phật dạy như thế. Cho nên tôi không thích mấy ông thiền sư nào mà có đặt ra cái dòng phái. Dòng phái là anh có ý đồ để cho đệ tử anh nó thờ anh cái gì. Anh chết rồi anh di chúc lại đệ tử, mà đệ tử tôi cho anh biết là chữ Nhật của tôi đây nè, nó cả trăm thằng chữ Nhật. Rồi anh làm thầy, anh thương cái thằng nào, thằng Nhật gì, thằng Nhật thuần là tôi đây, rồi thằng Nhật bửu, rồi thằng Nhật tâm, rồi thằng Nhật chánh, rồi thằng Nhật đạo, dân dân dài, rồi anh lựa thằng Nhật gì anh thương. Thế là anh gây cái mâu thuẫn nội bộ ngay trong lúc mà anh dạy đệ tử anh, thì làm sao nó tu chân chánh được. Đấy, cho nên tôi khắc phục. Tôi là cái giọng phái của tôi là Minh Như Hồng, Nhật Lệ, Trung Thiên đây, Linh Nguyên, Quảng Nhận, Từ Phong Thổ đây. Tôi nghe cái giọng phái là về dài, không bao giờ tôi phục. Là tại vì anh có phe, anh tạo cái phe phái. Ở thế gian người ta lập đảng ra thì chuyện ra là chuyện thế gian rồi. Nước nào cũng có đảng, nhiều đảng lắm. Mà đảng là cạnh tranh nhau là có thể chết rồi nha. Còn như bên Hồi giáo cũng vậy, bên Hồi giáo ta nhiều dòng hồi CI, hồi gì đó nhiều lắm. Mà chính cái đó là tự diệt nhau đó. Hiện giờ trên thế giới là mọi người đều nghe đều biết, chứ không phải là tôi đặt ra đâu. Tự một đạo nhau mà khác tên nhau, khác dòng nhau là chơi nhau bằng bơm tự sát. Do vậy cho nên là không có nên đặt phái, tông phái, không nên làm cái đó. Tôi nói như vậy các vị hỏi tôi chứ vừa vào đâu tôi nói phải không? Dễ thôi. Thật Thích Ca không có tông phái gì hết phải. À, cứ việc là tu vậy đó, là Phật nói pháp cho nghe vậy đó. Rồi anh tên gì thì gọi là thầy tỳ kheo gì đó. Ví dụ Xá Lợi Phất thì gọi là ông Xá Lợi Phất, là tên của mẹ ông đó, thầy tỳ kheo Xá Lợi Phất, thầy tỳ kheo Mục Kiền Liên, thầy tỳ kheo Tu Bồ Đề. À vậy thôi à. Cái chữ tỳ kheo là chữ của Phật đặt ra. Bởi vì nếu mà muốn tu theo cái đạo của Phật thì phải lãnh giữ bao nhiêu giới, những cái điều mà Đức Phật dạy. Nếu mà sai phạm cái đó thì anh có thể đi vào con đường xấu ác của ba nghiệp thân miệng ý. Cho nên muốn thân miệng ý trong sạch, không phạm phải những điều xấu ác, thì phải thọ, lãnh thọ, phải chấp hành những cái điều răn cấm, gọi đó là giới. Thì thọ được bao nhiêu giới đó thì gọi là thầy tỳ kheo, và thọ được bao nhiêu giới đó thì gọi là thầy sa di, tên gì đó, tên Lào La, tên là Ananda, dân dân và dân dân. Mà không, đạo Phật, Đức Phật không đặt tông phái. Cho nên cái đặt tông phái là tôi không phục. Mà tôi không phục là chuyện của tôi thì tôi cũng không nói ra chi. Mà tôi biết cái đó là làm cái đó là không đúng rồi. Tự quý việc nhau. Đã có, đang có, và vĩnh viễn sẽ có cái thứ quỷ diệt nhau đó. Mà đạo nào cũng vậy, hay nhiều tông phái là quỷ diệt nhau, là cạnh tranh nhau. Cạnh tranh nhau thờ xương khô của tổ nó cũng cạnh tranh đấy, chứ đừng nói cái gì khác. Thờ xương khô thôi, cạnh tranh lấy miếng về để làm tháp thôi mà vẫn cạnh tranh đấy. Tại sao cho đứa kia cho đem về miếng xương khô đem về làm tháp, còn tôi muốn miếng xương khô đem về làm tháp lại không cho? Cạnh tranh nhau tàn khốc, không muốn sống nhau, muốn diệt nhau. Do vậy cho nên là coi chừng. Ôi, vấn đề đạo tâm, đạo lực, đạo hạnh, đạo quả này, bốn cái chữ nó hay lắm. Phải kiểm tra vào đạo tâm anh. Vừa vào tà chánh chân ngụy đại tiểu thiên viên, cái anh phát tâm đi trên con đường đạo, anh phát cái thứ tâm nào đó. Cái thứ hai là đạo hạnh. Đạo hạnh là anh phải có cái hạnh chứ. Cái hạnh đi trên con đường đạo là cái hạnh đó là gì? Anh phải có từ, phải có bi, phải có hỷ, phải có xả. Anh phải học cái đó. Đó là bốn cái hạnh mà đạo Phật tôi gọi đó là tứ vô lượng tâm. Ngoài ra cái hạnh của thầy Sa Di, cái hạnh của thầy Tỳ Kheo, nó có cái hạnh của nó. Mà đại để là cái hạnh đó là chư ác mà tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ, thị chư Phật giáo. Các điều ác phải bỏ, các điều lành phát quy, và tự mình phải làm các điều lành. Và cái hạnh của mình là phải huấn luyện tâm ý, thân khẩu ý mình cho thanh tịnh. Được như vậy, đó là người có đạo hạnh. Thân khẩu ý ở trong một cái hạnh lành, gọi là người có đạo hạnh. Còn nếu như là cái đó, gọi là người không có đạo hạnh. Rồi anh vô chùa mà anh kiện tùm lum hoài, anh kiện cả đời anh kiện không rồi, anh kiện người huynh này, anh kiện tới huynh kia, anh kiện tới thầy nọ, rồi đưa ra tòa xử, đưa vô ban ngành xử, thì cái kiểu đó thì là không có hạnh đâu, không có hạnh tu đâu. Nên là nội cái từ đạo hạnh này cũng là khó lắm đó. Anh không có hạnh tu là anh vô trong đạo Phật là anh là con vi trùng của sư tử để làm hoại thân thể con sư tử. Cho nên là đạo hạnh phải để ý nữa. Rồi khi mà đã uốn nắn mình đưa vào khuôn khổ của người có hạnh, có đức, có hạnh, rồi còn phải đạo lực nữa. Đạo lực đó anh phải tăng trưởng, cái anh phải phát huy cho cái đạo hạnh đó nó luôn luôn nó tinh tấn lên. Anh phải phát huy cái sức tinh tấn, học nữa và học mãi, đó là nói về vấn đề học. Còn hạnh của anh đó, anh phải phát huy cái tinh tấn lên nhiều hơn nữa. Tứ niệm xứ anh tu được rồi, anh phải tu tứ chánh cần, rồi anh phải tu thêm tứ nhị túc, rồi anh phải dựa trên ngũ căn mà phát huy lên tính tấn niệm định huệ, rồi anh phải phát huy lên thành ngũ lực, rồi anh phát huy lên thất bồ đề phần, là tịch pháp tinh tấn hỷ kinh an niệm định xả. Anh phải tu bảy cái món đó, gọi là bảy cái phần giác ngộ. Rồi anh phải phát huy, anh sử dụng trong đời sống anh bằng con đường bát chánh, là bát chánh đạo đó. Đạo lực như vậy ta tăng trưởng cái sức đạo lên, rồi từ cái bố thí trì giới nhân nhục tinh tấn thiền định mà bố thí nó chưa ba la mật, anh phải phát huy lên tới bố thí ba la mật. Trì giới anh chưa được ba la mật, anh phải phát huy lên cái đạo lực, anh phải tăng trưởng lên, nó thành ra trì giới ba la mật. Vì nhẫn nhục chưa được ba la mật, anh phải tăng trưởng cái đạo lực lên để cho thành nhẫn nhục ba la mật. Trí tuệ anh tu có nhưng mà anh chưa được ba la mật, anh phát huy lên cái trí tuệ nó thành ra bát nhã ba la mật để anh mới được thành Phật. Đó là đạo lực là vậy đó. Nghĩa là phải tăng trưởng lên. lên cho tới đạt cái đỉnh cao kêu gọi là lục ba la mật, thì vượt qua được lục ba la mật trọn vẹn thì mới thành Phật được. Đấy, gọi là đạo lực. Từ đạo lực mới có là đạo quả. Tăng trưởng cùng cực cái đạo lực của anh. Thay vì anh tu lục độ mà chưa ba la mật, anh phải phát huy cái đạo lực thành ra lục ba la mật thì mới thành Phật được. Đây nó mới gọi là đạo quả là vậy đó. Cho nên là ở đây chén cam lồ dĩ nhắc hương, hương trà, hương đạo, đạo hương đạo tức là chữ đạo là phải có đạo, đạo tâm, đạo hạnh, đạo lực, đạo quả đó. Thì cộng với nó quyện với hương thiền. Hương thiền có nghĩa là mình uống trà, mình phải trong cái thời gian mình uống trà đó mình vận dụng cái trí tuệ của mình. Mình tự nhắc nhở với mình về đạo tâm có chưa? Về đạo hạnh mình có chưa? Về đạo lực mình có chưa? Về đạo quả mình có được phần nào chưa? Đó, thế thì nếu mình đáp là có thì bây giờ mình đã có hương đạo rồi ha, bây giờ nó quyện với hương thiền. Có nghĩa là mình phải nhắc nhở rằng mình phải tư duy, phải quán chiếu, phải tu tập thiền định đấy. Cho nên tôi nhắc nhở cái đợt này đó mà lần nào cũng nói rằng là mình học thiền là vậy đó. Tôi xin mở cái dấu ngoặc, tôi nhắc với Phật tử cũng như tăng ni trẻ gần xa, tôi không phải muốn đổi cái gì của tôi để tăng trưởng ra nó thành ra một tôn thiền, một thiền tôn nữa đâu, một tôn phái nữa đâu, không có. Tôi xin nói rõ là không bao giờ tôi có một ý niệm để tôi lập ra rằng là của tôi đây là một tôn phái thiền mới nào nữa đó. Không có. Cái thiền của Trung Quốc cũng tôi cũng không cần lấy cái thiền gì của Trung Quốc, và cái thiền của Việt Nam tôi cũng không cần lấy cái thiền gì của Việt Nam. Mà tôi nhắc tu thiền đây có nghĩa là tư duy tu. Chứ thiền mà tôi muốn nói đây đó, tôi muốn gửi cho Phật tử gần xa đó, nhắc nhở về phải học tham thiền đó, là có nghĩa là học tư duy tu. Phải để tâm đầu tư vào những cái đối tượng mà mình thường xúc chạm, nó đối kháng trước mắt mình, dựa trên sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, dựa trên cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết của mình mà mình tư duy, mình quán chiếu để mình thanh lọc những cái nào nó thuộc về chữ ác thì mình đừng có làm, các điều thuộc về ác mình đừng làm, cái nào thiện thì mình chúng thiện phụng hành để mình làm những điều thiện, gặp điều thiện mình biết đó là điều thiện để mình phát huy, mình làm theo, gặp điều ác mình biết đó là điều ác để mình diễn ly nó, mình gột rửa nó, mình bỏ nó đó. Vậy đó là gọi là thiền đấy, chứ tôi không có muốn là lập ra cái tôn thiền riêng. Thiền là của chung, không có riêng, không có riêng cho ông nào hết á. Rồi ông nào đó tự muốn dành nói gì đó là nói. Chứ còn hãy học đạo Phật thì người nào cũng được quyền tu thiền hết. Cũng như tôi đã từng nói đó, những người nấu ăn, đầu bếp nấu ăn cho thế giới, cho mấy trăm nước trên thế giới, người nào nấu ăn cũng đều phải có muối, mà muối là cái vị nồng cốt của những người nấu ăn. Cho nên ai cũng có quyền xài, mà không ai có quyền nói rằng muối là của tôi, anh không được học nấu ăn có muối như tôi, không được nói vậy. Không ai được quyền nói muối là của tôi. Tôi là đầu bếp nấu ăn cho tổng thống này, tổng thống nọ, tôi sử dụng muối, còn các anh thì không được sử dụng muối, không được nói vậy. Do vậy cho nên là muối là không ai được độc quyền nói muối này ngon, kiểu này ngon, muối kia quý hơn muối đó, không cần, không được nói vậy. Mà đầu bếp nào trên thế giới đều nấu ăn là phải có muối. Tu thiền cũng vậy, bất cứ người nào tại gia xuất gia hễ tu thiền là được quyền sử dụng tư duy tu, được quyền sử dụng cái sự tư lự trong yên tĩnh, tôi gọi là tánh lự, gọi là tư duy tu. Chứ tôi nói với các vị đừng hiểu lầm rằng là tôi muốn đưa ra, muốn lập ra một cái phái thiền tôn mới, không có. Thiền tôn, thiền không có mới cũ, mà cũng không cần ở trong vị trí đất nước nào được tu thiền, còn đất nước nào không được tu thiền, không được nói vậy. Cho nên ở đây cái chữ hương đạo ha, là rồi quyến với hương thiền, có nghĩa là mình phải nhớ rằng người đệ tử Phật là phải tập tu thiền, mà còn nghiệm chiêm nghiệm cái đề tài gì đó thì mình gọi là tham. Chỉ tham có nghĩa là mình dựa vào cái đối tượng đó mà mình nghiền ngẫm, mình nghiên cứu, mình tư duy, mình phân tích, thì mình dựa vào cái đối tượng đó thì mình gọi là mình tham. Thí dụ như quán thân bất tịnh thì dựa vào cái thân của con người mà mình nhận thức, mình phân tích để mình thấy được cái tính bất tịnh của nó. Nó chứa chấp những cái sự bất mãn, bất bình, bất như ý, đau khổ, cho nên gọi nó là thân bất tịnh, thí dụ vậy. Thì mình dựa vào cái đối tượng đó mà mình tư duy, mình nhận thức. Thân thiền là vậy đó. Đừng đòi cái phe thân thiền mới nào hết đó. Phe thân thiền mới đó là người ta bày đặt ra, người ta tham đấy. Ta tham đấy, tham vọng đấy, ta đặt ra vậy đó, cái đó không có quyền đòi làm riêng của mình. Thành ra là hương trà, hương đạo nó quyện với hương thiền. Đó là cái cách uống trà của người đệ tử Phật, phải tập vậy. Thế thì đây, tôi nói vậy đây là tôi cũng rót trà rồi vậy. Cái trà uống cho nó thông cổ này, thì cũng là hương trà hương đạo, là nó quyện với hương thiền. Mình đang nói cái chuyện thiền định đó. Uống đây. Thế thì là đó là cái câu thứ hai ha. Đây trên cam lồ nghi nhúc hương, hương trà, hương đạo nó quyện với hương thiền. Câu thứ ba, tinh hoa hương sắc vào trong một. Cái câu này khó lắm đấy. Câu này khó lắm. Cho nên là tôi biết nó khó, nhưng mà tại cái học của mình vậy, nó cái hiểu vậy, rồi mình giới thiệu vậy. Chứ cái này khó lắm. Tinh hoa hương sắc vào trong một. Một đây là một chén trà đấy. Trong một vị trà, trong một chén trà đấy. Mà tinh hoa hương sắc nó vào trong, ở trong một cái. Thì cái câu này đó là phải học leo qua cái kinh, cái hệ tư tưởng của kinh Hoa Nghiêm. Mình phải học leo qua cái tư tưởng kinh Hoa Nghiêm thì mình mới hiểu được cái câu này. Chỉ có tư tưởng kinh Hoa Nghiêm mới hiểu biết được câu này, mới giải tỏa được cái ý nghĩa này. Và cũng như là làm cái câu này là phải là có nắm vững về cái nguồn tư tưởng của giáo lý kinh Hoa Nghiêm rồi mới có viết ra cái câu này. Cho nên là muốn giải câu này đó thì mình phải học á. Tôi nói ví dụ như giờ phải nhìn giảng pháp, phải đọc, nhìn giảng pháp, nhìn một cái bình bông chẳng hạn, cái bình bông để trước mặt mình á, bình bông nó 2-3-4 thứ bông cũng được,
một thứ cũng được, hay hoặc là hai ba thứ cũng được. Mình phải đọc là đồng thời cụ túc tương ứng. Đấy, câu thứ nhất có nghĩa là mình thấy hiện tượng vạn pháp trong vũ trụ bao la này, từ lớn như đất, liền như núi, như biển, như trời mây non nước cỏ cây hoa lá. Mình hãy nhìn thấy nó ở trong một cái chung trà. Đấy, nhìn cái chung trà, chung trà tôi nói hồi nãy đó, khổng tá giở ước thiệt châu trà, thanh thủy hương tuyền hổ phách ba, phấn khí ngọc bôi phân phúc úc, cúng dường chư Phật khỉ thiện đa, rót cái chén trà đó, cúng chư Phật, rót chén trà đó mình uống. Bưng chén trà đó lên là mình nhìn vô cái là mình thấy đồng thời cũng túc tương ứng. Có nghĩa là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá thực vật động vật khoác vật đều có trong chung trà này. À, cái đó là phải thiền định dữ lắm mới thấy được đó. Không có thiền định là không thấy đâu, không biết được cái đó. Nghe cái đó giống như là giống như là mấy ông thầy thì khùng hay sao, nói kiểu kỳ vậy đó. Chứ mà người tu thiền định người ta thấy thiệt đấy. Tôi thấy một là tất cả, đồng thời cụ túc tương ứng, có nghĩa là một là tất cả. Tất cả cái gì mà ta có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết được, tất cả cái gì ta có thể tư duy được, nghĩ ngợi được là đều có ở trong cái chung trà này. Đó là giáo lý đồng thời cụ túc tương ứng về nhất đa tương dung. Cái thứ hai là nhất đa tương dung, một về nhiều, nó có nhau trong đó. Trong một nó có nhiều, trong nhiều nó có cái một, và trong một nó có cái nhiều. Đó là cái câu thứ hai mà phải tập thiền nữa đó. Một hộp bụi, một hộp di cần, nó có cái chất liệu của một quả đất, của một quả cầu, địa cầu. Và quả địa cầu kỳ thật nó là cái gì? Nó là do nó đông đặc lại, nó tích tụ, nó gom lại mà nó thành ra cái quả địa cầu. Nó gom lại nhiều cái di tần thì nó lớn lên, nó thành ra quả địa cầu. Mà quả địa cầu nghiền nát ra thì nó lại thành ra như là hộp di tần đó. Vậy là vi tần tức là quả địa cầu, mà quả địa cầu là vi tần. Vậy thì trong cái một cái vi tần đó, nó có cái địa cầu ở trong đó, rồi trong cái địa cầu nó có vô số cái vi tần. Do vậy mà giáo lý Hoa Nghiêm tôi gọi là nhất đa tương dung, một trong một có nhiều, trong nhiều có một, nó dung chứa lẫn nhau. Không có cái nhỏ là không bao giờ có cái lớn. Mà cái lớn là cái gì? Cái lớn là nó gom nhiều cái nhỏ, nó tích lũy nhiều cái nhỏ, nó hợp lại nhiều cái nhỏ. Chứ không có cái nhỏ là không bao giờ có cái lớn. Mà có cái lớn không từ đâu mà có cái lớn được, là phải do cái nhỏ tích lũy cái nhỏ, nhiều cái nhỏ gộp lại. Một cái bánh in hả, đây là tôi nói cái bánh in, cái khuôn bánh in của Việt Nam mình hồi xưa là có cái khuôn kêu bằng lựu lê, người ta chạm cái khuôn có cái lựu với cái lê. Thì cái bánh in mà người ta in ra là để trên cái dĩa nó tròn tròn á, ở trong cái dĩa đó, bề tất bề 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 kính bề tròn nó chừng tất vậy đó. Hồi xưa cái khuôn in cỡ chừng có chừng là 10 phân vậy đó. Ta chạm cái bông lựu lê, rồi ta mua bột nếp, rồi ta trộn với đường cát, rồi ta trộn có đại hồi, rồi trộn chút chút cho trộn á, rồi ta trộn đi cho ngon, rồi xong rồi ta đưa vô cái khuôn lựu lê đó, ta mới nện lại cho nó dẻ, rồi ta mới gõ ra một cái cục vậy, cái nó rớt cái bánh in đó ra. Thì cái bánh in đó là cái bột nếp đó không có đếm hết được. bột nếm gì, bột nếm gì cái hột đường cát trắng ha, không có đếm đổi. Đó là nói cái bánh đinh thôi đó, chứ còn nếu mà mình làm một cục bánh đinh to đó, một cục bột to, bột bánh đinh mà mình chưa in ra đó, thì làm sao mà đếm được cái số bột. Bột mà người ta bóp nó nhiễm, nó nghe can két ở trong cái ngón tay mình á, mình kẹp lại miếng bột mình bóp nó nghe can két á, thì cái sức nhỏ nhiễm của bột nó tới cỡ nào, mà từ cái hộp nhỏ nhiễm đó nó mới ra cái bánh in. Thì mình lấy cái quả địa cầu này mình nói cũng rồi lấy đó mà mình mường tượng ra, mình lấy cái đất rồi mình làm một cái nệm vô giống như cái bánh in vậy đó, mình gõ ra thì trong một cái khuôn khổ của cái miếng đất đó là bao nhiêu hộp rồi, mà do hộp vô số hộp đó, cộng lại mới thành ra cái khoảng bột đó, rồi còn cái quả địa cầu là từ đó mình nhân ra vậy thôi. Do vậy cho nên là cái bằng nhất đa tương dung, ở trong cái một nó có cái nhiều, trong cái nhiều nó có cái một. Vậy là một tức là nhiều, nhiều tức là một, không còn nghi ngờ gì nữa cả. Cho nên ta gọi là đồng thời cụ túc tương ứng, đồng một lúc nó có đầy đủ nhau hết, có đầy đủ chất liệu. Nhìn giảng pháp ta nhìn cái bình bông ta gọi là đồng thời cụ túc tương ứng, nó có mặt trời, nó có mặt trăng, nó có nước, nó có sương, nó có sao, nó có gió, nó có đất, có nước, có gió, có lửa, có không khí, có kể cả có cái đầu óc của con người ở trong nữa. Chứ nếu không có đầu óc con người thì ai là cái người trồng hoa, ai là người biết cây đó gọi là cây bông để mà đem ra mà trồng, để mà bán, mà chưng, mà chơi. Do vậy cho nên là khi mà nhìn một bình bông, người ta nói đồng thời cũng tốt tương ứng, nó có cả trời đất, mây mưa gió sấm sét, là không khí, là cái gì đó các nhà bác học nói được là có hết trong ở trong cái bình bông đó, gọi là đồng thời cũng tốt tương ứng, gọi là nhất đa tương dung. Đấy, kinh Hoa Nghiêm nó tư tưởng đó, mà không học được đó thì đừng có nói, đừng có đòi kinh Hoa Nghiêm gì hết á. Nhiều người nói vậy đó, khó đó. Khó mà không phải là không hiểu được. Tại không muốn hiểu thì nó không hiểu thôi, chứ còn hiểu được đó chứ. Rồi cái thứ ba là siêu pháp tương tức. Pháp này là pháp kia. Bánh in là lúa, là nếp, là bột nếp. Bột nếp là bánh in. Đường cát là bánh in là đường cát. Rồi bánh in là mía, bây giờ không có mía không có đường cát. Thì mía là bánh in. Rồi mía là đất, không có đất là lấy đâu trồng mía. Mía là đất, đất là mía. Nói này người ta nói mình khùng cũng không phải là quan uổng lắm. Nhưng mà đạo Phật thì phải học vậy. Thì gọi là chiêu pháp tương tức đó. Thế thì mía là đất, đất là mía. Rồi mặt trời, mía là mặt trời là mía. Bởi vì không có cái ánh nắng của mặt trời là trồng mía đâu có được. Rồi chỉ ra cái cuốc đó, cái cuốc là mía, mía là cái cuốc. Trời đất ơi, cái cuốc bằng sắt mà sao lại mía được? Vậy mà không có cuốc không có mía à nha. Không có cái lưỡi cài, máy cài cũng bằng sắt mà. Bên Mỹ thì các nước văn minh người ta làm máy và cài thì cũng bằng sắt. Vậy thì mía là sắt, là thép. Sắt thép là mía được không? Được đó chứ. Không có làm sao trồng mía. Rồi các cái thứ phân Việt Nam mình nó thì xài phân bò, phân trâu, cước bò, cước trâu là mía, là bánh in được không? Được đó chứ. Bởi vì không có cước bò, cước trâu là không có chăm bón vô thì mía nó đâu có tốt. Và trồng nếp cũng đâu có tốt. Đất phải có phân. Phân cổ là vậy đó, phân xanh là bằng các cái thứ phân, kể cả phân người, cước người. Còn bây giờ thì phân hóa học gì vậy chứ mà cũng chất độc không đó. Vô số chất độc người ta mới tạo ra một thứ phân. Do vậy cho nên là một là tất cả là vậy đó. Tất cả là một. kêu bằng chiêu pháp tương tức.
Mía là mặt trời là mía, nghe kỳ không? À. Rồi bánh in là cái bò là bánh in. Bởi vì cái bò cái trâu mới trồng ra mía, nó trồng ra cây, hoặc là bón ra nếp ra gạo. Rồi mới xay cái bột gạo ra mới làm bánh in. Đấy, đó là ý nghĩa chiêu pháp tương tức. Pháp này là pháp kia là pháp này. Không không rời nhau, không khác nhau. Ngày đấy là tôi nói ba cái thôi, mà nói hoài, nói Kinh Vô Nghiêm, nói sao cho hết được. Người nào là còn phải học nè, là thí dụ như là bí mật ẩn hiển câu thành, rồi nhân đà la võng cảnh giới, rồi chư tàng thuần tạp cụ đức, rồi bí mật ẩn hiển câu thành, rồi thập thế cấp pháp dị thành, vân vân và vân vân. Nói chung là kinh về Kinh Vô Nghiêm đó có các vị tiền bối người ta tóm tắt lại trong 10 điều cho gọi là thập quyền duyên khởi. Thập quyền duyên khởi tôi giảng, tôi cũng có viết ở trong kinh Duy Ma Cật. Ai muốn đọc kinh Duy Ma Cật là phải nghiên cứu thập quyền duyên khởi. Nói một cách khác là muốn hiểu kinh Duy Ma Cật là phải học kinh, phải nghe kinh Hoa Nghiêm. Bởi vì kinh Duy Ma Cật là cái chất liệu ở trong kinh Hoa Nghiêm. Muốn hiểu kinh Duy Ma Cật là phải học kinh Hoa Nghiêm. Cho nên là khi mà tôi viết kinh Duy Ma Cật đó, tôi viết cái phần tịch chỉ đó là tôi rút tư tưởng của kinh Hoa Nghiêm. Không hiểu kinh Hoa Nghiêm, không học kinh Hoa Nghiêm thì không hiểu được kinh Duy Ma Cật. Cho nên là học cái đó rồi đó, mình mới thấy rằng tinh hoa hương sắc vào trong một, không còn là chuyện khó hiểu nữa. Đấy. Một đó là một tách trà đấy. Một đó là một bình bông để trước mặt đấy. Mà tinh hoa hương và sắc, nói hương sắc chứ còn tinh hoa của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc, của pháp đều vào trong một, trong một chung trà. Đấy, cái đó phải học tham thiền, phải học tham thiền mới thấy được cái đó. Tinh hoa hương sắc vào trong một. Nói hương sắc là nói vài cái, bởi vì mình đang uống trà nè, mình nhìn cái hương trà, cái phấn khí phấn khí khí ngọc bôi phân phúc út nói nãy đó, cái mùi thơm của nó đó. Sau đó mình đang ngửi cái hương trà, rồi mình nhìn cái màu trà này là không phải là trà đỏ, mà trà màu hồng, màu hồng màu đỏ, mà có cái bằng mình trà nước xanh nó đỏ, mà nó đỏ cái màu tiểu hổ. Thật ra mình nói hai cái gì là tinh hoa hương sắc, mình nói hai cái thôi, chứ kỳ thật là tinh hoa của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc, của pháp, tinh hoa của lục trần, tinh hoa của vạn pháp trước mắt ta, nó vào trong một tất cả này. Trong một tách trà này nó có tinh hoa của sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nó có tinh hoa của hiện tượng vạn pháp. Kể bao trùm cả vũ trụ đều nằm trong một chén trà này. Cái đó phải học kinh Hoa Nghiêm mà phải có tâm thiền. Còn bằng không thì nghe qua chơi chơi mà mình không hiểu, mình thấy mình tưởng đâu là kinh Phật nói cái chuyện cái gì, nói cái gì đâu á, cho họ không có, đạo Phật không có nói cái gì đâu để chơi, cũng không có nói cái gì cao siêu mà nó ngoài cái hiểu biết của con người. Ngoài cái hiểu biết của con người thì nói với con người chi? Đức Phật dạy những cái cần cho con người, những cái mà con người là tương quan sinh tồn ở trong cái đó, ở trong cái mà của vũ trụ có, cái của vũ trụ có là trong con người có. Vì vậy cho nên cái gì của vũ trụ có thì con người có khả năng biết được, chẳng qua là biết hoặc chưa biết. Vì thế mà ngày xưa cái hiểu biết của nhân loại nó còn thấp kém, rất là thấp. Nhưng mà cho tới năm nay là chẳng hạn như mình lấy cái niên lịch là năm 2008 đó, bây giờ nó khác với cái hồi mà năm thứ nhất. Rồi còn từ cái năm Chúa Giáng Sinh năm thứ nhất đó, về trước nữa là cả triệu triệu năm nữa đó, cả bao nhiêu chục ngàn năm nữa đó, thì nó còn khác xa nữa đó chứ. Chứ đâu phải ngang cái chỗ 1000 năm thứ nhất cho tới 2008 này, thời gian đâu phải có nhiều đó đâu. Vì vậy cho nên là cái hiểu biết của mình bây giờ chẳng qua là có cái mà mình biết, còn có cái mình đang tìm hiểu chưa biết, chưa biết hết. Chứ không có cái gì mà là không biết. Cho nên những điều Phật dạy là cái gì con người đều phải được biết hết, hoặc đã biết, hoặc đang biết, hoặc sẽ biết. Chứ đạo Phật không có nói những cái ngoài con người. Ngoài con người Đức Phật nói chi? Dạy để làm gì? Lấy cái gì chứng minh rằng cái điều đó là Phật nói như vậy là có hay là không có, là đúng hay là không đúng? Cho nên Đức Phật không nói cái mà là vượt quá cái cần thiết của con người. Do vậy mà nói cái gì siêu hình đạo Phật không có. Ai tưởng siêu hình đó là tự người đó tưởng thôi, chứ đạo Phật không có cái đó. Nhưng có khi người ta lợi dụng cái đầu tròn, cái áo vuông, cái hình thức bên ngoài, người ta nói người ta là đạo Phật, chứ người đó không phải đạo Phật. Đạo Phật không có nói cái gì ngoài cái cần thiết của con người. Con người nó có 3 khổ, 8 khổ. Nó có khổ đế. Khổ đế biết được mà. Phật dạy, Phật chỉ cho biết là cái khổ đế đó là cái quả khổ, mà quả khổ nó có cái nhân khổ. Do vậy cho nên là muốn hết khổ đế thì phải dứt trừ cái nguyên nhân của khổ đế đi. Do vậy cho nên là cũng rất là rõ ràng. Phật dạy rất là rõ ràng. Những cái làm được hết, những cái biết được hết. Do vậy mà cái câu khó này ha, tinh hoa hương sắc vào trong một, nói được đấy chứ, trình bày được, hướng dẫn được, ví dụ nghe được, rồi tham thiền quán chiếu thấy được, biết được. Còn mình không tham thiền, mình không quán chiếu thì tất nhiên là mình không thấy, không biết, chỉ là dễ thôi, giống như chị chịu quân ngữ vậy đó. Chịu quân ngữ ai đọc cũng được hết á. Ban đầu thì học A, B, C, rồi kế đó là bà ta có cà rá, nhà quê té xe bò, má có cô tư ở nhà hữu hỷ, bò la, bò le, tò te, tí te. Đó là cái vần hồi xưa đó, 80 năm trước tôi viết cái vần vậy đó. Thì bao nhiêu người cũng biết chữ có, nhưng mà người nào cũng có thể học được hết. Rồi người nào cũng có lên trung học được hết, rồi lên đại học được hết, rồi thành nhà bác học được hết. Đạo Phật là vậy đó, đạo Phật là dạy người ta phải làm được hết vậy đó. Không học thì không biết, mà học thì học vần xuôi, sau đó học vần ngược. Đó là nói theo kiểu hồi xưa. Rồi sau đó đọc tất cả các truyện sách được hết, rồi sau đó học lên đại học, rồi họ giỏi thành nhà bác học. Mà bác học cho tới năm nay là cỡ vậy đó, chứ mà 100 năm sau hoặc là 500 năm sau bác học nó còn giỏi hơn cái bác học ngày nay nữa. Mà hiểu thêm những cái mới hoài. Hồi xưa đâu có biết đo tốc độ ánh sáng bằng ánh sáng đâu, đo đường xa bằng ánh sáng đâu. Bây giờ người ta đo đường á, đo đường xa đường dài bằng ánh sáng. Ta lấy ánh sáng ta nói chuyện dài xa, chứ ta đâu đo bằng thước, bằng dây luộc, bằng dây chuối nữa. Thế thì là những nhà bác học sau này người ta còn giỏi hơn bác học bây giờ. Kinh điển của Đức Phật cũng vậy. Dạy những cái gì đều là phục vụ cho con người. Còn vượt ra cái của con người thì Phật không có dạy. Cho nên kinh điển của Đức Phật nói mọi người đều có thể hiểu biết được hết. Nếu mình bằng lòng học, bằng lòng nghiên cứu, bằng lòng tu tập thiền quán, đều có thể thấy được, biết được, hiểu được và tu được đạo quả. Mọi người đều có thể được đạo quả nếu có đạo tâm, đạo hạnh, đạo lực thì nhất định mọi người đều có đạo quả. Đây, cho nên cái câu đó khó đó nha. Tinh hoa hương sắc vào trong một đó, phải thiền định thật sự, phải học, đồng thời cũng tốt tương ứng, phải học nhất đa tương dung. Mỗi câu là một đầu đề thiền định đấy, chư pháp tương tức, ba câu là ba cái đầu đề thiền định mệt đó, thiền định sâu sắc à. Rồi bí mật ẩn hiển câu thành, ví dụ như bí mật ẩn hiển là gì? À, vấn đề đó cũng đơn giản thôi mà cũng phải thiền định mới được. À, thí dụ như bàn tay, giờ tôi nói dễ là bàn tay này, bàn tay mà các gì mà để úp cái lòng bàn tay cái phía này mình nắm ha, úp xuống thì gọi là bàn tay úp, phải không? Cái gì lật lên cái là thành bàn tay ngửa. Vậy thì cái bàn tay mà cái phía trắng đó mà các gì lật lên gọi là ngửa đó thì là cái bề đen đó gọi là úp. À, mà lật trở lại đó thì cái bề đen nó trở lên gọi là trên đó thì cái bề kia là dưới, tức là trên và dưới, úp và ngửa là nó đó chứ không ai hết đó. Thế nên hiểu cái này thì ẩn cái kia, hiểu cái kia là ẩn cái nọ. Cũng như bây giờ tôi ngồi đây tôi đang nói đây nè, nếu tôi tắt đèn điện hết đó nè thì bây giờ tối nó hiểm mà cái sáng nó mất, tức là cái sáng nó ẩn chứ không có, không phải là mất, không phải là không có nha. Tôi tắt hết cái công tắc điện là cái chỗ tôi ngồi đây nó tối đen liền tức khắc, đó là tối ẩn mà sáng hiện, tối hiểm mà sáng ẩn. Rồi bây giờ tôi bấm công tắc nha, mở cầu dao nha, thì lập tức thì là cái sáng nó hiểm rồi cái tối nó ẩn. Tôi xin nhắc là ẩn chứ không có mất. Đấy, gọi là bí mật ẩn hiển là vậy đó. Hễ dương hiển thì là âm ẩn, âm ẩn, mà âm ẩn thì dương hiển. Hễ lạnh hiển thì là nóng ẩn, mà nóng hiển thì lạnh ẩn. Do vậy cho nên nhiệt độ của mình ban đêm thì nó 7-8 độ C, 10 độ C, mà ban ngày thì nó 45 độ C. Hay ấm hiểm thì lạnh ẩn, mà bằng đêm 7-8 độ C hiểm thì là ấm ẩn, vậy đó. Đó gọi là bí mật ẩn hiểm câu thành, nó thành tựu cho nhau một cách bí mật. Rồi nói về tâm mình á, thì nếu mà tham sân si cực độ, đốt nhà phá nhà, phá làng phá xóm do cơn điên. Nó nổi khùng nổi điên lên, nó hung dữ vậy đó. Là lúc đó nó điên nó hiển thì là cái trí tuệ khôn ngoan nó ẩn. Được đưa vô nhà thiên điên trị nó hết điên rồi nó về thì là cái trí huệ nó trở lại, nó đàng hoàng trở lại thì cái thông minh nó hiển thì cái điên nó ẩn. Đấy, vấn đề con người nó vậy đó, sự vật nó cũng vậy. Gọi là bí mật ẩn hiển câu thành, phải học cái đó mới được. Tham sân si mạng nổi lên thì Phật tánh ẩn, mà Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, cái tánh là cái tánh của nó biểu lộ qua là từ bi hỷ xả mà hiển thì cái tham sân si nó ẩn. Đó ta gọi là bí mật ẩn hiển câu thành. Mấy cái đó mà không có tham thiền, không chịu tư duy á thì không thấy, nghe như là gì đâu, nói gì đâu chứ không phải đâu à. Hay lắm à. Thế cái yêu mà nó hiển á, là cái thù hận nó ẩn. Ví dụ như vợ chồng nhau vậy đó, lúc nào yêu đó, lúc nào yêu nhau tha thiết đó ha, thì là không có thù hận nhau. Mà tới chừng mà nổi giận lên rồi là nhớ cái tình, nhớ cái xấu của nhau không à, thì bây giờ cái thù hận nó hiếm, thì cái thương yêu nó ẩn, không còn thương yêu nữa, gặp nhau ghét lắm, cái đưa ra tòa ly dị. Đưa ra tòa ly dị đó là thù hận nó hiếm, mà cái yêu á, cái yêu thương nó ẩn rồi đó, thậm chí nó mất luôn cũng có. Đấy, gọi là bí mật ẩn hiển cầu thành. Rồi nhân đà la giống cảnh giới. Nhân đà la giống là sự vật cái trên cõi đời này nó không có một cái được. Luôn luôn là do cái này có mà cái kia có. Do cái kia có mà cái này có. Do cái này cái kia có mà có cái nọ. Nghĩa là nó cứ nhân ra tương quan tương duyên dài. Cũng như là cái lưới vậy. Cái tay lưới do chỉ này, sợi chỉ này có mà có sợi chỉ kia, do sợi chỉ kia có mà có rồi sợi chỉ nọ, gì dài nó thành cái tay lưới dài 40-50 cây số vậy đó. Nghe nói Nhật Bản đi đánh cá không phải vì Việt Nam đâu, cái lưới của nó dài 40-50 cây số, quăng xuống cá là tận dưới đáy biển, bắt hết ráo từ cá lớn tới cá nhỏ, cho nên người ta kiện tùm lum, thưa gửi tới quốc tế tùm lum. Đó. Nhân đà la giống cảnh giới để nói lên rằng là sự vật hiện tượng là cái này có cái kia có, chứ không bao giờ có cái nào tự nó độc lập để nó có ra một mình nó, không có. Đấy, thế thì còn học dài cho tới thập thế cấp pháp dị thành à, này cái thời gian không gian cũng vậy nữa, thời gian với không gian không bao giờ tách rời ra được. Tất thời gian và không gian tách ra không có được. Không bao giờ có hai cái đó mà rời ra được. Cái này tôi nói đã nhiều lần rồi. Không gian và thời gian dựa trên cái khái niệm mà nó có, chứ nó không có thật. Dựa trên vật chất mà có khái niệm không gian và thời gian, chứ không gian và thời gian nói nó là cái gì không bao giờ có. Nó là một, không gian tức là thời gian tức là không gian, mà dựa trên vật chất mà nó thành ra có không gian, có thời gian, chứ thì thật thời gian và không gian không có. Đấy, chỗ đó tôi cũng có nói nhiều lần đó, mà nếu không có thiền định thì nghe 100 lần cũng không hiểu. Cho nên cái này là tôi nhắc là Phật tử cũng như tăng đi trẻ đó, muốn đi vào con đường của đạo Phật là phải tập, phải học tham thiền, phải có cái tham thiền thì mình mới có tư duy, mình mới có quán chiếu, rồi mình mới là nhận thức được. Cho nên cái câu rất khó nha, tinh hoa hương sắc vào trong một, vị bát tà thơm vị cát hương. Ôi chú cha, cái câu gì mà chẳng lẽ ông tụi thân này ông khùng hay sao, ông nói kỳ vậy cả. Không à, không có khùng đâu à. Nói đó là cái tư tưởng của Kinh Hoa Nghiêm đấy. Bởi vì các phương là gì? Các phương là phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, gọi là bốn phương. Rồi Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, cộng hai cái đó gọi là tám phương. Rồi một phương trên gọi là phương trên và phương dưới, cộng hết phải là 10 phương. Mà 10 phương như vậy gộp nó lại, có người ta gọi cái đó đó, cái 10 phương gộp lại đó, ta gọi nó là vũ trụ. À, cái chỗ đó là bài không về dài, kiểu đó bài không dọt, là thôi là vô phương không có hiểu. Thành ra tôi nói giống như tôi khùng nha, Tôi nói rồi tôi cười mình, bởi vì nó giống khùng quá mà. Nói cái chuyện có hiểu quá mà hiểu làm chi. Nhưng mà cái người học Phật, người ta học là ta cần hiểu đó. Ta tham thiền để ta hiểu đó. Thế thì là bốn phương chánh là Đông Tây Nam Bắc. Bốn phương chánh là Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc và phương trên phương dưới. Đó là cái hiểu biết thông thường của con người chúng ta là thế ấy, gọi đó là mười phương. Do đó mà trong đạo Phật, những người mà học đạo Phật sơ đó, anh ta nói ở chín phương trời mười phương Phật phù hộ cho tôi như thế này như thế kia, thế là Phật lại nói mười phương đấy. Còn trời thì người ta gọi là trời có chín phương. Cái đó thì để chuyện khác ta nói, cái đó là nó không có đạo lý gì sâu sắc hết trơn, nó chẳng qua là cái đức tin của người ta vậy thôi. Vị bát cà thân vị các phương có nghĩa là cái hương vị của cái bát trà này nó là một mà nó có cái gì của vũ trụ đều có trong đó. Đấy. Cái gì trong vũ trụ có đều có trong cái vị bát trà thôi. Giống như nói nãy đó. Trong cái hương với cái vị của bát trà thơm này nó có cả trời cả đất. Cả ánh sáng trăng sao, cả đất nước gió lửa hư không. Kiến đại thức đại. Nói chung là động vật, thực vật, khoáng vật, từ lớn cho tới nhỏ như hột vi tận. Cái gì trong vũ trụ này có đều có trong cái bát trà thơm này. Cho nên cái hương vị của bát trà thơm này là cái vị của các phương. Các phương đây có nghĩa là Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, trên dưới. Có nghĩa là cái vị bát trà thơm này là cái vị cái gì của vũ trụ có là trong này có hết. Đó là cái giáo lý. Đồng thời cụ túc tương ứng, ngay một lúc có đủ tất cả. Nhất đa tương dung, một và nhiều dung chứa nhau. Chiêu pháp tương tức, pháp này là pháp kia, pháp kia là pháp này. Vị của bát trà thơm này là vị của ga. Của ga là bị nấu nước bằng ga. Rồi nói cái khác là vị bát trà thơm này là cái vị của điện, bởi vì nấu nước bằng cái nồi hỏa tóc bằng điện. Không có nồi hỏa tóc nên lấy gì nấu nước trà. Vị của bát trà thơm này là vị bằng cái chất gì đó, chất gì mà họ làm ra cái bình hỏa tóc, cái bình nấu sôi máu. Hoặc là bằng đất, bằng gì cũng được hết. Đó. Bởi vì nó tương quan tương duyên nhau nó mới có ra cái bát trà thơm này. Đó là cái giáo lý của Hòa Nghiêm đó, phải học cái đó đó. Cho nên cái bài này là một cái bài thiền định tối thượng thừa thiền. Phải học tất cả kinh điển của tiểu thừa, cả trung thừa, cả đại thừa. Rồi tư duy quán chiếu cái này thấy rõ rồi đó thì mới thấy rằng là nhất thiết chư pháp vô phi Phật pháp. Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Nhìn đâu cũng thấy Phật pháp. Nhìn đâu cũng thấy đề tài của mình để cho mình tư duy, mình quán chiếu. Mình tham thiền, mình học đạo, mình hành đạo để chứng đạo được hết. Đó. Thế thì khó đó. Phật tử cũng như tăng ni muốn hiểu thì thử lấy những ý tứ đó để các vị tự đóng góp
cái nhận thức của mình, cái hiểu biết của mình mà tham mà quá, thì các vị, tôi tin rằng là các vị cũng sẽ thấy như tất cả mọi người, ai cũng có thể làm được hết. Còn bằng mình không có thiền định, mình không có tư duy, không có chiếu, thì mình nghe mình gọi là khó, chứ thì thật không phải khó. Giống như thí dụ nãy đó, người ta làm cái bản đồ để cho máy bay bay, ai cũng học được hết nếu người đó có khả năng học. Rồi mọi người đều có thể lái máy bay được hết và đáp trúng, kể cả bằng đêm mà vẫn đáp xuống sân bay được. Thế thì là đạo Phật cũng vậy, dạy có những cái mình nghe khó đó là tại mình không chịu chuyên môn tu luyện, không tinh tấn tu luyện học tập. Chứ nếu tinh tấn tu luyện học tập thì nó giống như là lái máy bay là khó đó, chứ không dễ, nhưng mà hãy học là được, hãy học là phải làm được. Nói về có vị lại nói là có người ta học không được, học được thì tại là mình chưa hiểu, tại mình chưa học, chứ người ta học được mà. Có người đã học được, thành nghề máy bay, ta bay các thế giới được, thì trên nguyên tắc chung là ai cũng đều có thể học được. Còn nếu chưa được lần này thì là mình còn thiếu duyên, thì mình làm nghề khác, đừng làm nghề máy bay. Chứ trên nguyên tắc là con người là có khả năng lái máy bay được hết. Đại để là vậy. Thôi thì kể ra là cái này phải nhờ sự cộng tác của mọi người đầu tư để cùng tư duy quán chiếu thì mới hiểu được và mới ứng dụng được, đem lại sự lợi ích cho mình. Và tôi xin nhắc là cái bài này là giáo lý sau đó, giáo lý phải toàn bộ giáo lý của đạo Phật, tối thượng thừa nó nằm ở trong cái bốn câu này. Tôi xin đọc lại, đây là gọi là trà đạo, cái đầu đề là cái bài trà đạo. Đây chén cam lồ nghi ngút hương, hương trà hương đạo nó quyện với hương thiền, kinh qua hương sắc vào trong một, vị bát trà thơm là vị các hương. Tôi xin dừng ở đây, mong các Phật tử gần xa, tăng ni trẻ thử để ý học tập, hy vọng rằng chúng ta sẽ nếm được cái hương vị sâu sắc của Đại Thừa Phật Giáo, của Kinh Hoa Nghiêm. Xin chúc tất cả thân tâm an lạc. A Di Đà Phật.